Kiếm nghịch thương khung, chương 328, tranh giành đệ nhất 2, góc truyện audio.com, với võ giả không có lôi thuộc tính thì lực lượng của lôi điện là đáng sợ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, là 5 loại thuộc tính bình thường, trên cơ bản có 9 thành người là có đủ toàn bộ ngũ hành, một thành còn lại là thiếu một hành hoặc thiếu thốn nhiều hành, ví dụ như huyền thiên, ngũ hành thiếu mộc. Nguồn chuôn phao, VN người thiếu thốn ngũ hành đại đa số chỉ thiếu một loại, thiếu hai vô cùng thưa thất, vạn người không có một, thiếu ba loại thì thiên hạ khó tìm, giống như phượng mao lân giác, thiếu bốn loại không chỉ tìm không thấy, cổ kim ít có khả năng mấy chục năm trên trăm năm cũng khó tìm một người như vậy, về thiếu toàn bộ ngũ hành thì ngàn vạn năm chưa có một. Đại bộ phận người đều chỉ có thuộc tính bình thường, tương đối mà nói, còn có lôi, quang, ám, âm, phong. Là các thuộc tính đặc thù, người có thuộc tính đặc thù cũng ít như người thiếu ngũ hành, hơn nữa thuộc tính có rất nhiều, vừa vặn có được lôi thuộc tính thì ít càng thêm ít. Lôi điện không chỉ có lực lượng cuồng bạo, uy lực khủng bố, hơn nữa là có thuộc tính tê liệt, người không có lôi thuộc tính thể chất bị lôi điện đánh trúng không chỉ có bị thương tổn, còn bị tê liệt mất đi sức chiến đấu, nghiêm trọng thậm chí sẽ hôn mê. Mông Thế Trùng một quyền đánh ra, huyền thiên một kiếm chém xuống phát sinh nhanh như tốc độ ánh sáng, không tới một cái nháy mắt tiếng nổ vang lên, quyền kiếm giao phong lần thứ 5. Tài liệu chủ yếu của bảo khí chính là kim loại, lôi điện vừa chạm vào bảo khí của Mông Thế Trùng thì trong nháy mắt lan theo bao tay truyền vào cánh tay của hắn, trong chốc lát lại truyền khắp toàn thân. Toàn thân Mông Thế Trùng bị lôi điện bao trùm, giống như lưới điện bao phủ. Nội lực của võ giả có kháng tính với lôi điện, nhất là võ giả tiên thiên cảnh, tiên thiên chân khí trong người kháng lôi điện mạnh hơn người bình thường rất nhiều, tuy còn kém lôi giả võ, nhưng cũng không có bị lôi điện đánh chết. Cho nên huyền thiên dám lớn mật thi triển lôi đình chi lực công kích Mông Thế Trùng. Mọi người kinh hô, Mông Thế Trùng chịu khổ bị điện giật, hét thảm một tiếng, thân thể theo bản năng lui ra sau. Có một từ để hình dung, gọi là như bị điện giật, hiện tại Mông Thế Trùng cũng không phải như bị điện giật mà là điện giật chân chính, có thể nghĩ hắn lui ra sau nhanh tới cỡ nào. Lôi điện trong người huyền thiên cường độ đại khái cùng nhất trọng nhị phẩm lôi đình không sai biệt lắm, đối với võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ thì lực tổn thương rất lớn, công kích bền bỉ thậm chí có hiệu quả chí mạng, nhưng đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ thì thương tổn giảm nhỏ cho nên Mông Thế Trùng cũng không bị thương gì. Nhưng mà cảm giác đau đớn và tê liệt Mông Thế Trùng vẫn có thể cảm xúc rõ ràng, cho nên theo bản năng hét thảm và lui ra phía sau thật nhanh. Huyền Thiên lúc này phóng xuất lôi điện vượt quá dự đoán của mọi người, mặc dù là lăng giật trần, khởi điểm cũng không biết Huyền Thiên còn có át chủ bài như vậy. Có được lôi điện chi lực chỉ cần không gặp phải võ giả có thuộc tính lôi điện, hoặc là siêu cấp cường giả có kháng tính lôi điện cao, vượt cấp đánh bại đối thủ quá dễ dàng. Thực lực huyền thiên cùng Mông Thế Trùng vốn kém không xa, nhưng mà huyền thiên phóng xuất lôi điện chi lực trong nháy mắt đã chiếm thượng phong. Mông Thế Trùng lui hơn 10 thước mặc dù không có bị thương, nhưng mà thân thể bị tê liệt muốn chuyển động liền cảm thấy rất chậm. Góc truyện audio.com, chạp loại cảm giác này người không bị điện giật không biết được. Huyền thiên xuất kích thân thể theo sát phía sau, trọng nhạc kiếm hóa thành một thanh điện nhận, một kiếm đâm ra tốc độ nhanh đến cực điểm, đâm thẳng vào cổ họng của Mông Thế Trùng. Một kiếm này không phải là điện quang bay tới, mà là một đạo điện quang chân chính. Thể chất của Mông Thế Trùng cường hãn, tuy cảm giác có chút chậm chạp, nhưng mà động tác tay không chậm, một quyền đánh ra, đánh vào giữa mũi kiếm. Lôi điện truyền lại, vượt quá hiểu biết và phản ứng của mọi người, Mông Thế Trùng quyền vừa đụng vào mũi kiếm của trọng nhạc kiếm thì lôi điện kia truyền vào người của hắn, lập tức bao phủ toàn thân. Lại bị điện giật lần nữa. Toàn thân lại chập choạng đau đớn, làm cho Mông Thế Trùng lần nữa thét lên kinh hãi, bản năng lui về phía sau, huyền thiên phóng thích lôi đình chi lực khắc chế Mông Thế Trùng. Kim thường tiết tí, Mông Thế Trùng lui về phía sau, hét lớn một tiếng, trong chốc lát kim thuộc tính tiên thiên chân khí tuôn ra ngoài, hình thành một kim trung đại khí cháo, bao phủ toàn thân của hắn. Lúc này đây thân thể Mông Thế Trùng liên tục lui về phía sau, một mực thối lui tới mép đài mới dừng lại được, xem ra là muốn kéo dài khoảng cách với huyền thiên, cự ly xa thi triển bách bộ thần quyền. Nhưng mà tốc độ của huyền thiên nhanh như tia chớp, như ảnh tùy hình, Mông Thế Trùng lui nhanh thì huyền thiên đuổi theo cũng nhanh. Mông Thế Trùng vừa mới dừng lại bên mép lôi đài, huyền thiên cũng chỉ còn cách hắn 10 bước, trọng nhạc kiếm trong tay sáng lên, chém mạnh xuống. Mông Thế Trùng vừa mới đứng yên đã tung ra bách bộ thần quyền, nhưng mà quyền mang vừa đánh lên kim trung đại khí cháo đã bị huyền thiên một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang có điện quang chạy quanh, trong chốc lát bổ vào bên ngoài kim trung đại khí cháo của Mông Thế Trùng. Kim thuộc tính tiên thiên chân khí đối với lôi điện mà nói căn bản không có tính ngăn cản nào, trong chốc lát lưới điện đem trọn kim trung đại khí cháo bao phủ vào trong, hơn nữa còn truyền vào người của Mông Thế Trùng. Mông Thế Trùng lần nữa bị điện giật, một tiếng kêu thảm, tiên thiên chân khí vận chuyển lập tức bạo loạn, kim trung đại khí cháo lập tức sụp đổ, huyền thiên chém kiếm quang trực tiếp lên người của hắn, trong lôi điện bao phủ Mông Thế Trùng bị chém xuống lôi đài. Huyền thiên chiến thắng, thân thể lăng giật trần co giật một chút, sau đó ngồi dậy, ánh mắt của hắn ẩn chứa hưng phấn và kích động. Lúc này đây Thiên Kiếm Tông không còn rớt lại phía sau, Lăng Vân Tông cùng Phách Quyền Phái đều bị loại bỏ, ít nhất đã bảo trụ được vị trí thứ hai. Ngay từ đầu Lăng Giật Trần có dự cảm rồi, lúc này đây Tứ Tông luận võ Thiên Kiếm Tông sẽ gặp phải khó khăn cực lớn, có thể bảo trụ vị trí thứ hai là hy vọng lớn nhất của hắn. Hiện tại hy vọng đã đạt thành, hơn nữa nhìn thấy thực lực của Huyền Thiên còn có cơ hội tranh đoạt đệ nhất, dù là Lăng Giật Trần với tư cách cường giả địa giai cảnh cũng nhịn không được kích động mà đứng lên. Lăng Giật Trần đứng lên thì đám đệ tử Vũ Trấn Khôn cùng với Bạch Ngọc Thiện cũng đứng lên. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng ba người ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên trên lôi đài, lộ vẻ rung động, một trận chiến này bọn họ đều cho rằng Huyền Thiên thất bại, kết quả Huyền Thiên chuyển bại thành thắng, vượt quá dự đoán của bọn họ. Kinh hãi trong mắt Vũ Trấn Khôn không yếu hơn người khác nửa phần, nói liền ba. Góc truyện audio.com Tiếng, tốt, 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 người của Phách Quyền Phái cùng mọi người Thiên Kiếm Tông tâm tình hoàn toàn trái ngược nhau, vô cùng uể oải, nhưng có một điểm giống nhau chính là khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ Mông Thế Trùng vậy mà bại. Cách chương.